Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 làm việc tại hội trường về một số dự án luật, Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự phiên họp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ký ban hành chỉ thị 05 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều cán bộ đảng viên đã dày công nghiên cứu, đóng góp tâm huyết trí tuệ vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Bắc Ninh sẵn sàng giải cầu lông quốc tế Fellet Việt Nam International Series 2025.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng ngày 27 tháng 10, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 làm việc tại hội trường về một số dự án luật. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra 3 dự án: Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Luật thi hành án hình sự sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp. Trên cơ sở báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý về 4 dự thảo: Luật dẫn độ, Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật tương trợ tư pháp về hình sự, Luật tương trợ tư pháp về dân sự. Các đại biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau, trong đó tập trung vào các vấn đề như kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, chuyển đổi hình phạt tù, bổ sung các nguyên tắc quan trọng, cập nhật phương thức giao dịch điện tử và làm rõ phạm vi, thủ tục tương trợ tư pháp. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật tình trạng khẩn cấp và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự thảo luật này.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ký ban hành chỉ thị 05 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Bắc Ninh được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quản lý phân bổ sử dụng kinh phí bầu cử theo quy định của nhà nước, chuẩn bị các tài liệu, phương tiện, vật chất cần thiết cho cuộc bầu cử, tiếp nhận hồ sơ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử tỉnh, tiếp nhận các đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác bầu cử để báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh theo nhiệm vụ quyền hạn được giao, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nghiên cứu giải pháp phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số và công tác nắm tình hình nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong bối cảnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng công nghệ và công tác nắm bắt, phản ánh và xử lý thông tin từ cơ sở không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn là yêu cầu tất yếu để các cơ quan đảng nắm chắc tình hình nhân dân, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát thực tế. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới phương thức nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội trong thời đại số. Nhiều ý kiến cho rằng chuyển đổi số trong công tác này phải gắn với đổi mới mô hình hoạt động tuyên giáo, dân vận theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy dữ liệu làm trung tâm, lấy người dân làm chủ thể. Các ý kiến tâm huyết có giá trị lý luận và thực tiễn cao của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, nghiên cứu hướng tới xây dựng mô hình dân vận số đồng bộ, hiệu quả, phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân.
Thưa quý vị, tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Hướng tới Đại hội 14 của Đảng, nhiều cán bộ đảng viên đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng, bởi văn kiện Đại hội 14 được xác định là nhiệm vụ trung tâm thể hiện lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới. Nhiều cán bộ đảng viên đã dày công nghiên cứu, đóng góp tâm huyết trí tuệ vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Chính trị. Khi dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng được công bố rộng rãi để toàn dân góp ý xây dựng, ông Nguyễn Sĩ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã dày công lật tìm lại các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc của những nhiệm kỳ trước để tìm ra những điểm mới, điểm khác, thể hiện tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Ông Nguyễn Sĩ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Dự thảo lần này chúng tôi thấy có nhiều cái đổi mới, gọn hơn, đánh giá khái quát, cụ thể, đặc biệt là tôi thấy cái chương trình hành động của Trung ương trong dự thảo rất chi tiết, có những khâu đột phá và những cái khâu trọng tâm là được đặt rất cụ thể, có những cái nhiệm vụ rồi giao cho các bộ ngành có thời gian, có định mức thực hiện hoàn thành. Thì tôi thấy đây là một cái sức đổi mới để dễ theo dõi và khi có nghị quyết thì dễ tổ chức thực hiện và dễ kiểm tra.
Nghiên cứu dự thảo văn kiện đại hội lần này, ông Sĩ cũng như nhiều đảng viên ấn tượng với chương trình hành động và các khâu đột phá mà được đưa ra rất sát thực với tình hình của giai đoạn cách mạng mới, đó là thời đại công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Ông Nguyễn Sĩ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Quan điểm mục tiêu và phương hướng phát triển thì lần này là Trung ương đặt ra rất rõ 15 nhiệm vụ mục tiêu phát triển. Sự sáng tạo cũng như là sự đổi mới trong dự thảo lần này đi liền với các mục tiêu đó đấy thì đều có những cái chương trình hành động, các khâu và các khâu đột phá. Đây là những cái điểm mà đi vào nó cụ thể hóa hơn cái nghị quyết, những cái mục tiêu quan điểm.
Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội 14 lần này đã đi sâu xây dựng hệ tiêu chí chuẩn mực của công tác xây dựng Đảng, đồng thời đưa công tác kiểm tra giám sát trở thành thường xuyên, có sự gắn kết giữa tổ chức Đảng với đảng viên và quần chúng nhân dân. Ông Nguyễn Sĩ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trao đổi suy nghĩ của mình về công tác xây dựng Đảng.
Báo cáo chính trị lần này vẫn tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường cái vai trò và lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nhưng lần này đi vào rất cụ thể những cái xây dựng những cái hệ tiêu chí, những giá trị tiêu chí, những định mực, chuẩn mực của xây dựng Đảng về chính trị là gì, về tư tưởng là gì, về đạo đức là gì, kể cả tổ chức cơ sở Đảng và cả đảng viên. Nó có những cái mốc và có những cái tiêu chí cụ thể như vậy để Đảng giám sát, kiểm tra, để nhân dân theo dõi và kiểm tra.
Khi nhân dân được nói, được góp ý, được tham gia vào việc định hình đường hướng phát triển quốc gia, thì tính đồng thuận và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nhân lên. Mỗi ý kiến đóng góp của nhân dân, dù nhỏ, đều là một hạt giống gieo vào mảnh đất của khát vọng chung, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới sinh thái nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí tại xã Liên Bão, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, nay là xã Liên Bão, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh. Tỷ lệ 1/500, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tại các xã Liên Bão, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, dọc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông CT01 với tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 91,96 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch chi tiết khu đô thị khoảng 84,94 ha. Diện tích tuyến đường giao thông, trường học hiện hữu được nghiên cứu để kết nối hạ tầng khoảng 7,02 ha, dự kiến quy mô dân số khoảng 18.800 người. Đây là khu nhà ở sinh thái kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có chất lượng môi trường, kiến trúc cảnh quan hài hòa, khu dịch vụ, vui chơi giải trí hiện đại của vùng với không gian hiện đại, sôi động, tiện ích hấp dẫn. Thời gian lập quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán và cho thuê khu nhà xã hội số 02 tại khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, nay là phường Bắc Giang. Dự án có tên thương mại là Eco Home Sông Thương, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô Capital House làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 4 với quy mô vốn 1.145 tỷ đồng, cung ứng 1.032 căn hộ, 827 căn để bán và 205 cho thuê. Diện tích các căn nhà ở xã hội từ 32m2 đến 63m2, với giá bán hơn 18,9 triệu đồng một mét vuông, gồm VAT chưa có phí bảo trì, người mua cần trả từ 604 triệu đến gần 1,2 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại đây. Giá cho thuê hơn 125.000 đồng một mét vuông, tương đương một căn từ 4 triệu đến 7,9 triệu đồng một tháng. Như vậy, đây là dự án có đơn giá bán cao nhất tại Bắc Ninh tính đến thời điểm hiện tại, bởi nhiều dự án mở bán trước đó giá dao động từ 15 đến 18 triệu đồng mỗi mét vuông. Theo thông báo của Sở Xây dựng, hơn 800 căn tại Eco Home Sông Thương đã đủ điều kiện mở bán. Dự án dự kiến bàn giao vào quý 2 năm sau.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua 21 nghị quyết tại kỳ họp thứ 30, kỳ họp chuyên đề, trong đó có 2 nghị quyết liên quan dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đó là thông qua chủ trương thu hồi đất để khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại đồi Hang Hổ, phường Trần Nhân Tông, phục vụ thi công san lấp mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Ngày 27 tháng 10, tại xã Nhân Thắng, chính quyền địa phương đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất thu hồi phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Toàn bộ 126 hộ dân trong đợt chi trả lần này đều thuộc thôn Khoái Khê. Ngay trong ngày đầu tiên, 112 hộ đã hoàn tất việc nhận tiền với tổng kinh phí hỗ trợ trên 20 tỷ đồng. Mặc dù số lượng không nhiều, tuy nhiên công tác giải ngân vẫn được triển khai bài bản, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan như Ủy ban Nhân dân xã Nhân Thắng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ngân hàng Techcombank. Toàn bộ quy trình giải ngân đều bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch và đúng quy định. Đợt chi trả tại thôn Khoái Khê đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến độ giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, thể hiện tinh thần chủ động, đồng thuận của người dân và sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền các cấp. Kết quả này góp phần tạo tiền đề quan trọng để xã Nhân Thắng sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến, đáp ứng mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình trọng điểm quốc gia.
Thực hiện kế hoạch 54 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Thời gian này, các cấp ngành liên quan đang tích cực phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm sớm hoàn thành mục tiêu. Theo dự kiến, tổ dân phố Cả Đông Côi, phường Thuận Thành sẽ có hơn 200 hộ với khoảng 20 hectare đất ở và đất nông nghiệp phải thu hồi, giải phóng mặt bằng. Trong đó, gia đình ông Loát có 439 m2 đất ở lâu năm do cha ông để lại. Ông chia sẻ, ngôi nhà, mảnh đất đã gắn bó với mình gần như cả cuộc đời, nay thu hồi là điều không hề mong muốn. Song hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia, ông rất vui vẻ, sẵn sàng bàn giao khi nhà nước cần. Ông Nguyễn Khắc Loát, tổ dân phố Cả Đông Côi, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Qua cái kênh thông tin từ trung ương địa phương thì chúng tôi đều là tán thành và rất là mừng chứ không phải không mừng. Tất nhiên là cái việc này thì đôi khi là cũng một số gia đình, ít gia đình người ta cũng thật sự là chưa thoải mái lắm. Tại vì khi di chuyển ra là ở đây hàng bao nhiêu trăm năm mà bây giờ mồ mả gia đình là đi nơi khác hết thì người ta cũng băn khoăn. Đấy là cái công thực tế. Thế nhưng mà nhìn cái chung thì chúng ta là nên chấp hành cái tinh thần của trên đấy. Và tôi sẽ nghĩ nó là càng ngày càng tốt hơn đấy.
Đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua xã Trung Kênh có chiều dài 2,1 km, liên quan đến khoảng 1.200 hộ dân thuộc 8 thôn. Những ngày này, Ủy ban Nhân dân xã đang tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật. Qua đó giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành. Ông Nguyễn Bá Lợi, thôn Nghĩa Hương, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh nói.
Buổi tuyên truyền hôm nay để phổ biến về cái pháp luật, về cái giấy cho dân này, để nắm về cái chủ trương của đường nối và cái mức đền bù ấy như thế là theo tôi như thế là nâng cao kiến thức cho anh nhân dân như thế này là rất tốt.
Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 28 km, liên quan đến gần 1.200 hộ gia đình của 8 xã phường phía Nam sông Đuống. Thực hiện kết luận số 54 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ cuối tháng 9 đến nay, Ban Quản lý Giao thông và Nông nghiệp số 2 đã phối hợp với các ngành địa phương liên quan tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Ông Đinh Sĩ Việt, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Giao thông và Nông nghiệp số 2 tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Sau cái đợt tuyên truyền này thì Ban Quản lý sẽ tích cực để phổ biến thêm và hợp tác với các địa phương, nhất là các xã, làm sao mà giải thích. Một là cái tầm quan trọng của dự án đấy, và tầm quan trọng đấy với lại riêng của địa phương và với tỉnh. để người dân hiểu được về lợi ích khi xây dựng dự án. Cái thứ hai nữa là sẽ xây dựng cái quy chế, cái lộ trình để giải phóng mặt bằng và một cái quy trình để thông báo trước đến cho các địa phương và người dân nắm được rõ trình tự giải phóng mặt bằng khi nhà nước tiến hành thu hồi các loại đất.
Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân là cơ sở quan trọng để dự án đường nối vào sân bay Gia Bình triển khai đúng tiến độ, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Chương trình xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Hội Cựu chiến binh xã Bảo Đài có 51 chi hội với gần 3.000 hội viên. Trong điều kiện địa bàn rộng, số lượng hội viên đông, nhiều nhiệm vụ mới đặt ra, song các cấp hội luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được nhân rộng, vị thế của hội trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định. Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất và nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, 3 giải pháp đột phá và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Phong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 151 đại biểu phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Phong có 23 chi hội với hơn 7.000 hội viên. Giai đoạn 2021-2025, các phong trào thi đua, cuộc vận động được hội phát động và triển khai sâu rộng. Trong nhiệm kỳ, hội đã đăng ký thực hiện hơn 150 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ gần 1.600 lượt hội viên, doanh nghiệp nữ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình với số vốn hơn 90 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đề ra 6 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 15 chỉ tiêu thành phần và 2 khâu đột phá. Trong đó phấn đấu nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho 3 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, giúp thêm 22 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí, gia đình 5 có, 3 sạch. Phấn đấu đến hết năm 2027, toàn xã không còn hộ cận nghèo.
Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Cang khu công nghiệp Quang Châu tổ chức đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2025-2030. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Cang Technology chính thức đi vào hoạt động tại Bắc Ninh từ năm 2023. Ngay sau đó, công đoàn công ty cũng được thành lập là đơn vị chuyên sản xuất gia công các sản phẩm máy tính bảng, máy tính xách tay, bo mạch chủ dùng cho thiết bị điện tử. Công suất đạt gần 28 triệu sản phẩm mỗi năm. Sau một năm hoạt động, công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Cang Technology đã tiến hành thành công đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2028, tạo chỗ dựa niềm tin cho các đoàn viên và người lao động. Đến nay, đoàn viên công đoàn công ty lên đến hơn 20.000 người, đạt tỷ lệ 99,5% người lao động. Nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty đã triển khai nhiều hoạt động đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần không nhỏ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Công ty Phu Cang đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động đối thoại tại nơi làm việc, tích cực tham gia giám sát thực hiện quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi và tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động, thực hiện ký quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 10, giải cầu lông quốc tế Fellet Việt Nam International Series 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Ninh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã được hoàn tất, sẵn sàng chào đón các vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới về tham dự giải. Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh tại phường Bắc Giang, nơi diễn ra toàn bộ các trận đấu của giải. Các hạng mục từ hệ thống ánh sáng, sàn thi đấu, khán đài 4.500 chỗ ngồi đến khu chức năng đều được rà soát, hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Với 4 sân thi đấu đạt chuẩn, đầy đủ trang thiết bị chuyên môn, hệ thống điện dự phòng và các phòng chức năng được bố trí hợp lý, địa điểm tổ chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một giải đấu tầm cỡ quốc tế. Vận động viên Lan Gabriel Vargas, đoàn Philippines nói.
Chúng tôi được bố trí lịch tập luyện hàng ngày. Các điều kiện về thi đấu và tập luyện ánh sáng đều được bảo đảm. Đây sẽ là nền tảng giúp chúng tôi thi đấu với phong độ tốt nhất.
Ông Sanjiwa Wijesekera, tổng trọng tài của giải, nhận xét.
The facilities are very good here.
Cơ sở vật chất ở đây rất hiện đại. Chúng tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp và chu đáo trong khâu tổ chức. Không chỉ đầu tư nhà thi đấu hiện đại, Bắc Ninh còn chuẩn bị kỹ lưỡng về địa điểm tập luyện, hệ thống lưu trú, giao thông và dịch vụ phụ trợ. Các điều kiện về an toàn, an ninh, y tế và môi trường được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên.
Không chỉ đầu tư nhà thi đấu hiện đại, Bắc Ninh còn chuẩn bị kỹ lưỡng về địa điểm tập luyện, hệ thống lưu trú, giao thông và dịch vụ phụ trợ. Các điều kiện về an toàn, an ninh, y tế và môi trường được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên. Vận động viên Min Kyung, đoàn Hàn Quốc nói.
Khi đến đây, chúng tôi đã được hỗ trợ chu đáo về mọi mặt, từ ăn ở, đi lại đến lịch trình tập luyện. Các khách sạn được sắp xếp rất tiện nghi, đảm bảo chúng tôi có không gian thoải mái để nghỉ ngơi và hồi phục sau mỗi buổi tập.
Giải cầu lông quốc tế FALLET Việt Nam International Series 2025 là giải đấu lớn, quy tụ các đoàn đến từ 18 quốc gia trên thế giới. Dự kiến có khoảng 260 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức kỹ thuật quốc tế tham dự giải, hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao hấp dẫn. Ông Bùi Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao số 1 tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Trong thời gian rồi, là trung tâm cũng đã hoàn thành những cái yêu cầu của ban tổ chức. Thì đến thời điểm này, những cái nội dung đã xong. Một cái cuối cùng nữa với chúng tôi đó là công tác cảnh quan vệ sinh môi trường. Thì đến thời điểm này, chúng tôi đã thực hiện nội dung đấy cũng đảm bảo tốt nhất những cái điều kiện cơ sở vật chất.
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần sẵn sàng, Bắc Ninh tự tin hướng tới một mùa giải cầu lông quốc tế thành công. Qua đó quảng bá hình ảnh địa phương giàu truyền thống, nơi thể thao là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
Đoàn công tác quân khu 1 đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh quốc phòng khi thực hiện chính quyền hai cấp đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Phủ Lãng và Chi Lăng tỉnh Bắc Ninh. Nội dung kiểm tra bao gồm công tác lãnh đạo chỉ đạo của cơ quan quân sự các cấp, cấp ủy chính quyền địa phương, công tác xây dựng lực lượng tổ chức biên chế dân quân tự vệ, công tác huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan triển khai tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật cho toàn dân. Sau kiểm tra, đoàn công tác đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tham mưu xây dựng đề án tổ chức xây dựng lực lượng huấn luyện, hoạt động, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ dân quân tự vệ năm 2026 theo đúng quy định, tiếp tục tham mưu chỉ đạo hoàn thiện văn bản liên quan đến việc thành lập kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp. Đoàn cũng tiếp thu những kiến nghị đề xuất làm cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu theo đúng quy định.
Trước tình hình tội phạm đường phố do thanh thiếu niên gây ra có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với tính chất manh động, liều lĩnh hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự và hoang mang trong quần chúng nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành công văn số 3933 yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý giáo dục thanh thiếu niên. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống, triển khai hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, rà soát, quản lý phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương có biện pháp giáo dục, răn đe học sinh, sinh viên cá biệt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp các ngành tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời phát hiện, gỡ bỏ nội dung kích động, kêu gọi tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, phát hiện, hòa giải kịp thời mâu thuẫn trong gia đình, cộng đồng, hạn chế tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên. Công an tỉnh chủ động tham mưu, quản lý địa bàn, đối tượng, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên thường tụ tập, có biểu hiện sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng, tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm, ngày nghỉ lễ để phòng ngừa tội phạm. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng công an khảo sát, lập danh sách thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, triển khai các biện pháp quản lý giáo dục, cảm hóa phù hợp, phát huy vai trò của gia đình, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể trong giám sát, hỗ trợ thanh thiếu niên tiến bộ.
Ngày 26 tháng 10, công an phường Vân Hà, Bắc Ninh tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang là Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Từ Lạn, Bắc Ninh, về hành vi trộm cắp một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way, biển kiểm soát 98H108028, trị giá khoảng 8 triệu đồng, của anh TTH, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, khi đang để tại khu vực bãi đất thuộc phường Vân Hà. Kết quả xác minh thấy Nguyễn Văn Doanh là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm. Tại cơ quan công an, Doanh đã thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô trên, mục đích để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân sử dụng ma túy. Hiện công an phường Vân Hà đang tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an phường Vân Hà khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo quản tài sản của mình, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong khu dân cư, biểu dương tinh thần của quần chúng tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, khi chỉ một cú nhấp chuột có thể mở ra cả thế giới thông tin, thì cũng chính không gian mạng ấy lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm công nghệ cao hoành hành. Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chưa đầy 3 tuần, từ ngày 3 đến ngày 20 tháng 10 năm 2025, Công an phường Từ Sơn đã liên tiếp triệt phá 3 vụ án liên quan đến tội phạm hoạt động trên không gian mạng, thể hiện sự chủ động, mưu trí và bản lĩnh của lực lượng công an cơ sở. Bằng cách làm quen qua các hội nhóm kinh doanh trên mạng xã hội, đối tượng Lê Văn Hùng đã chào bán gần 2 tấn đồng vàng và 780 kg đồng đỏ giá rẻ. Tin vào lời giới thiệu, anh N, trú tại xã Lâm Thao đã chuyển 90 triệu đồng tiền đặt cọc cho Hùng chỉ sau vài tin nhắn trao đổi. Nhưng ngay sau đó, mọi liên lạc bị chặn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Từ Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định đối tượng Lê Văn Hùng là kẻ thực hiện hành vi lừa đảo. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Lê Văn Hùng nói:
"Em đã đưa video và hình đồng cho anh Nam và anh Nam đã chuyển cho em số tiền 90 triệu.
Giá cả đồng mình báo anh Nam là giá cả thì như nào?
Dạ, đồng vàng là 145.000 một ký. Em đã nhận thức của mình là sai trái ạ."
Trung tá Ngô Ngọc Ước, tổ trưởng tổ cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Có một đặc điểm chung này, các đối tượng thường là sử dụng về cái sim rác và không chính chủ, tài khoản cũng là không chính chủ và cuối cùng cũng là về đánh vào cái mục tiêu cuối cùng đối với người bị hại là về cái lòng tin tưởng và cái sự uy tín trong những cái dịch vụ mà các nhóm đối tượng đưa ra."
Cũng trên không gian mạng, ngày 20 tháng 10, anh H, trú tại phường Từ Sơn, trình báo bị kẻ gian gửi mã độc qua Zalo, chiếm quyền sử dụng tài khoản và đe dọa tống tiền. Vì lo sợ ảnh hưởng danh dự, anh H đã 3 lần chuyển tiền cho đối tượng. Qua điều tra, Công an phường Từ Sơn xác định thủ phạm là Du Xuân Cường, trú tại phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp truy bắt và di lý đối tượng về Bắc Ninh, hoàn thiện hồ sơ, xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định. Đối tượng Du Xuân Cường nói:
"Em nhận thức là em đã vi phạm pháp luật. Vợ của em cũng mong mấy bọn đó đừng có mắc vào sai lầm gì em."
Cũng trong tháng 10, Công an phường Từ Sơn đã xử lý một vụ việc đánh bạc trực tuyến qua game. 3 vụ án, 3 phương thức phạm tội khác nhau, nhưng đều cho thấy sự tinh vi, liều lĩnh của tội phạm công nghệ cao. Trung tá Trần Xuân Thành, Phó trưởng Công an phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm:
"Chúng tôi khuyến cáo người dân là không cung cấp bất cứ những thông tin cá nhân nào cho những người khác, người lạ. Và đặc biệt là không truy cập vào những cái đường link trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook và trong điện thoại cá nhân của mình. Không, tuyệt đối là không nghe điện thoại và không tin điện thoại trong cái việc là người mua bán hàng hóa trên mạng xã hội. Và khi mà bị đường link hay điện thoại, tài khoản mà có vấn đề thì phải thứ nhất là đến ngay cơ quan công an trình báo và thứ hai là liên lạc ngay với ngân hàng để khóa cái tài khoản ngân hàng lại, không tránh bị đối tượng chiếm đoạt."
Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ, tội phạm mạng ngày càng biến hóa khó lường. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch trực tuyến, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ 21 đến 29 độ. Khu vực phía tây có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ 22 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ 22 đến 30 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.